trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 10. Chưa đầy 20 phút sau, nghĩa là vừa vặn khi tôi đã gom kiểm và thuận về bố trí quân tại chỗ xong, thì ông lại cho lệnh tôi tiến lên chiếm mục tiêu 21. Mục tiêu 21 nằm về hướng rút lui của tiểu đoàn Tây Đô 2, tức là hướng mà Thuận và Kiểm vừa từ đó kéo về lại bến sông. Từ đây đến 21, đo trên phong độ không tới 2 cây số. 2 cây số này tùy từng địa thế, từng tình hình có thể không là gì cả, nhưng trong hiện tại với Tây Đô 2 đang rình, với địa thế vô cùng rậm rạp này, với quân số hiện hữu và nhất là hỏa lực yểm trợ như nãy giờ, tôi không hiểu ông trung đoàn trưởng đánh giá như thế nào mà cho lệnh tiến chiếm mục tiêu 21. Tôi đã nhảy diều hâu dưới sự điều động của ông Lê rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào tôi thấy ông lại đưa ra những lệnh lạc bất nhất như lần này. Chỉ có trong hơn nửa giờ, ông đã thay đổi lệnh tới 4 lần, tôi như quay mông mông. Tôi không nghĩ ông trung đoàn trưởng lại đánh giá nhẹ Trần Cừ và Tây Đô 2, một tiểu đoàn chủ lực miền của Cộng sản, cũng như không nhìn thấy được hiểm nguy đang rình rập đứa con nửa sâu của ông. Nhưng nếu không coi nhẹ Trần Cừ thì ông đã coi nặng thằng tăng gô của ông lắm hay sao? Cái gì đã cho ông chủ quan như vậy? Và ông có nhớ rằng Kim Tước 1 tại đây chỉ vỏn vẹn có 34 tay súng mà thôi hay không? Suy nghĩ cân nhắc, tôi quyết định gọi ông và đề nghị: xin Sóc Trăng thả thằng Bravo của tôi xuống để cả gia đình tôi đoàn tụ. Chúng tôi sẽ bắt tay lên 21. Với cái địa thế như vậy và chỉ có nửa sâu, tôi không thể đủ lực lượng bố trí tại 21 để đối phó với Trần Cừ được, thưa Sóc Trăng. Ông Lê im lặng vài phút rồi gọi lại cho biết ông chấp thuận đề nghị của tôi. Lập tức tôi cho Kiểm và Thuận quay lại bố trí khép kín chu vi phòng thủ ngay. Tôi cũng chắc anh em móc hầm móc hố sâu và chắc quyết tâm của tôi là không để Tây Đô 2 tràn ngập dễ dàng, dù quân số của nó có gấp mấy lần tôi cũng vậy. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ trưa, tôi đoán chắc cuộc đổ quân không thể nào hoàn tất trước 1 giờ chiều, mà với giờ đó thì phần chắc là phải lo ngủ đêm tại đây thôi, chớ lặn lội cái gì nữa. Nhưng lại thêm một thay đổi nữa của ông Sóc Trăng. Không những ông chỉ đổ cánh Bravo của tôi, mà ông còn đổ thêm cánh Alpha của đại đội 3 với 50 thầy trò án ngữ bên kia sông để yểm trợ cho tôi. Thế nên khi nhìn thấy bóng ông Đại Quý H cầm cái phóng đồ veo vẫy chào tôi nhìn đồng hồ tay, đúng 3 giờ 30. Đón đại và nửa gia đình sang hết bên này sông xong, tôi lược thuật sơ lại diễn tiến tại chỗ từ sáng cho đại cần nắm tình hình và địa thế cụ thể tại trận địa. Tôi cũng không giấu cái nhận định rất bảo thủ của tôi là mình có thể bị tác bi từ 3 mặt. Tôi kết thúc: dù diễn tiến có là thế nào, nhưng bây giờ chuẩn bị lên là vừa, cố gắng chiếm cho được mục tiêu 21 trước khi trời tối. Tôi đưa 2 con gà chiến cần và Kiểm lên đầu Thuận bọc hậu. Chúng tôi giữ hàng ngang dễ dàng với đại đội 3 bên kia sông vì bên ấy tương đối trống trải. Qua khỏi căn trại lớn chúng tôi vừa khám phá lúc nãy chừng 500 mét, Kiểm báo tôi là anh gặp thêm 2 căn trại cũng lợp sơ sài bằng lá nhưng nhỏ hơn căn trại vừa qua. Tôi cho lệnh anh và cần cứ tiếp tục tiến chậm và cẩn thận, không cần lục soát mấy căn trại vừa phát hiện, quân báo sẽ lo chuyện đó. Tôi cho Thạch Chêm và Toán quân báo ngay lên để lục soát trước. Khi tôi lên tới, Chêm báo là chẳng thấy gì ngoài nồi niêu son chảo và một số quần áo cũ. Tôi biết chỗ này khá xa mục tiêu 20 và địch đã kịp tẩu tán những gì chúng cần tẩu tán đi rồi. Tôi thấy không cần phải báo gì thêm cho Sóc Trăng nữa. Tôi rất sợ trong khoảng thời gian về chiều này, ông cho tôi thêm một vài cái mục tiêu nữa, chừng 5-7 cây số nữa để chiếm thì chắc chắn chỉ có nước đi sáng đêm nay thôi. Dù tôi biết giờ này ông đang bận đổ xăng ở rạch sỏi, tôi cũng đã được nghe lúc nãy qua tần số không lực Đại Quý H báo là đại đội ông đã đi vào một khu rừng tràm thưa nhưng ngập nước. Tôi biết ở phía bờ sông, nhìn sang bên ông và quả thấy là một là lúc này bên ấy khá âm u, không còn trống trải như đoạn đổ quân khi sáng nữa. Tôi báo cho Cần và Kiểm biết địa thế hiện tại bên kia bờ sông. Nếu đại đội 3 đi vào khu rừng tràm hay vườn rậm thì rất đáng ngại, vì với quân số nửa đại đội, Đại Quý H rất bị giới hạn trong phòng thủ cũng như trong phản công khi chạm địch, mà tôi bên này bờ chưa chắc đã giúp được gì cho ông. Khi Cần báo cho tôi là anh đã chạm một con rạch khá rộng không cầu. Nhìn bản đồ tôi biết cần kiểm đã đến mục tiêu 21. Tôi cho cả đại đội dựng quân bố trí. Nhìn đồng hồ đã hơn 4:30 chiều. Chúng tôi mất hơn một tiếng đồng hồ cho đoạn đường không tới 2 cây số. Tôi nhắc anh em khoan ăn chiều mà phải lo bố trí quan sát trước đã. Tôi trực tiếp dặn kiểm Cần và Thuận là Trần Cừ đang muốn thăm viếng các bạn lắm đó. Vừa cầm combine máy không lực, chưa kịp gọi báo cho trung tâm hành quân thì bên kia xong tiếng súng nổ chát chúa, tiếng súng hướng đại đội 3. Tôi giữ combine trên tay, không lên tiếng vì muốn nhường làn sóng ưu tiên cho đại quý H. Nhưng chờ khá lâu vẫn không nghe ông lên máy, đâm lo tôi gọi: Kim Tước Ba, Kim Tước Ba, đây Kim Tước Một gọi, nghe rõ trả lời. Ê, Kim Tước Ba nghe, 11 năm. Hầu hết các anh em âm thổi viên của đại đội 3 đều biết rõ tiếng nói của tôi và tôi cũng nhận ra dễ dàng tiếng nói của các anh em. Do bởi thời gian hồi còn làm ở Bắc Bình 3, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với các đại đội. Biết âm thổi viên Nhàn đang trên đầu máy, tôi hỏi ngay: Chuyện gì hả non nước, ông thầy đâu? Trên 11, ông thầy đang coi sóc em Út. Tôi kiên nhẫn chờ đến 5 phút sau vẫn không nghe tiếng ông hát trên máy khi tiếng súng vẫn tiếp tục. Đây là một hiện tượng không bình thường của một đại đội trưởng khi đại đội đang chạm địch mà không báo cáo cho cấp chỉ huy. Phải 3 phút sau đó, khi một tiếng nổ lớn phát ra, không còn kiên nhẫn tôi phải gọi cho ông lần nữa, và lần này cũng phải vài phút sau đại quý H mới báo cho tôi biết là bên ông tới 4 chai whisky có 2 cái rất đầy. Ông nhờ tôi liên lạc giùm Sóc Trăng báo tình hình và xin tảng thương để ông rảnh tay điều động em Út. Ông Sóc Trăng đã đáp ở rạch sỏi lúc xế chiều đổ xăng. Khi tôi gọi thì Ban Ba cho biết ông vừa ngã lưng một chút. Tôi báo tình hình đại đội 3 đang đụng và có thương vong để tì vi quỵ trình lại ông trung đoàn trưởng. Không đầy 15 phút sau tôi nghe tiếng ông Sóc Trăng đã rè rè trên vùng. Ông phản ứng khá nhanh, còn rất xa mới đến mục tiêu. Ông Lê đã gọi đại quý H để nghe báo cáo. Bây giờ thì tôi mới thấy được sự hụt hẫng của đại quý H. Hàng chục câu hỏi dồn dập của Sóc Trăng mà ông H có lẽ vì vừa quýnh quán vừa không hề có chút kinh nghiệm nào đã trả lời rất ngẫu hứng, làm ông trung đoàn trưởng muốn nổ điên. Như ông H cho rằng đơn vị địch tấn công ông vừa rồi có quân số nhiều hơn một đại đội, 4 đứa con của ông Whisky vì bị pháo và địch vẫn còn tấn công mạnh. Thực tế nếu địch phục kích ông với cấp đại đội thì nãy giờ tôi nghĩ ông không còn thời giờ để thở, đừng nói chi đến báo cáo và tiếng súng địch thì đã chấm dứt hơn 10 phút rồi. Tôi ở sát bên ông mà, nghĩa là địch hoặc đã rút hoặc đang lấy hơi chuẩn bị sơi sơi ông. Nếu quả chúng là Trần Cừ, loại báo cáo như vậy không có lợi tại mặt trận vì làm cho cấp trên hiểu sai mình, dẫn đến quyết định không phù hợp với thực tế chiến trường. Với nhu cầu cấp bách của đơn vị, hơn nữa ông trung đoàn trưởng khi duyệt lại với các đơn vị khác với sự quan sát từ trên không sẽ biết ngay là đơn vị nào láo. Ngay từ lúc đại đội 3 bị đánh trận, tôi rất sốt ruột nhưng không dám gọi ông Hắc nhiều vì sợ ông hiểu lầm rằng tôi muốn chỉ huy hoặc muốn dạy đời ông. Loan ông lớn hơn tôi 2 cấp, ông cũng chưa quen thân với tôi lâu ngày như trung quý bé, nên tôi biết tự sự giới hạn giao tế ở mức độ vừa đủ để tránh hiểu lầm rằng mình trèo cao mà không biết phân biệt lớn nhỏ. Lúc nãy khi chạm địch gần 10 phút mà ông vẫn im lặng vô tuyến làm tôi hoảng hốt gọi Sóc Trăng giùm ông, nhưng cũng ngại cái chuyện lỗi phải và vì cũng chẳng có ai nhờ. Hơn nữa tại mặt trận này nếu phải có cấp chỉ huy thống nhất tại chỗ thì người ấy là ông chứ không phải tôi. Sau hết về cái báo cáo bị pháo kích, tôi biết đại đội 3 bị nổ mìn chứ không phải bị pháo kích, vì kinh nghiệm xương máu xưa nay đã dạy tôi pháo không bao giờ đi lẻ loi chỉ có một trái cả. Một điều phải thuộc lòng nữa là pháo thì phải có tiếng đề ba. Ông Lê vòng trên đầu đại đội 3 cả chục vòng với lời nhắc đi nhắc lại là chuẩn bị bãi đáp cho trực thăng tảng thương bốc 4 chai whisky, nhưng chẳng hiểu sao đã hơn 20 phút mà bãi đáp cũng chưa dọn được. Rồi trực thăng tảng thương đến, CNC và trực thăng chữ thập lại tiếp tục bay vòng vòng. Ông Lê bực quá, bắt đầu xài tiếng Đức. Đại quý H càng mất bình tĩnh hơn. Khi đã mất bình tĩnh thì dù có dỗ dang cỡ nào cũng phải lũng ca lũng củng là hét tôi bội mấy thằng em. Và em Út lúc đó cũng chẳng biết phải làm gì khác hơn là rút xuống hố bố trí cho yên. Mặt trời đã xuống dưới ngọn cây, thêm 10 phút nữa trôi qua, bãi đáp cho trực thăng tản thương cũng chưa thấy đâu. Ông Lê rất nhỏ nhẹ với ông H. Tôi cho con chuồn chuồn chữ thập nó về, mấy chai whisky đó để cho anh uống đi. Nhưng ông nói vậy chứ chắc chắn là không phải vậy. Không có cấp chỉ huy nào bỏ thương binh chỉ vì giận một cấp chỉ huy khác. Trung tá Lê là người có tuổi, ông rất bình tĩnh và trong lúc chỉ huy điều quân, ông rất ít khi xài tiếng đan mạch như nhiều vị chỉ huy mà tôi biết được. Còn đang hồi tưởng lại một vài kỷ niệm, nhất là lần nhảy ở mật khu Sinh Lầy do ông Đỗ Quân trước ngày đi học Mã Lai thì tiếng ông lại vang lên.
Kim tướng một, đây Sóc Trăng gọi.
Tôi chụp ống liên hộp.
Kim tướng một, nghe Sóc Trăng.
Tăng gù, thi hành lệnh này ngay lập tức. Anh lộ qua sông bàn giao ngay tại chỗ hai lần đóng đa trưởng.
Kim tước ba cho tôi nghe rõ trả lời.
Nhận rõ Sóc Trăng 5/5.
Anh lộ qua ngay đi, mọi chuyện còn lại sắp xếp sau. Từ giờ này anh chỉ huy tổng quát cả Kim tước 1 và 2 luôn, nghe rõ trả lời.
Nhận rõ Sóc Trăng 5. Buồng ống liên hợp nhìn lên, tôi thấy CNC đang ngay đầu. Tôi bảo đúng, chạy kêu ông đại đội phó đến ngay để dặn dò vài điều cần thiết. Tôi cũng dặn thận đúng và chêm đống bè chuối mang đồ ngủ thức ăn chiều qua với tôi sao. Tôi phải đi trước, tôi nhấn mạnh, chỉ ba đứa thôi nha, không có được đi nhiều. Bước xuống mé nước, tôi cởi khẩu súng Colt 45, cái địa bàn và tấm phóng đồ bỏ vào trong nón sắt, lật ngửa thả nổi trên mặt nước để từ từ vừa đẩy vừa lội theo sang sông. Việc làm này rất nhuần nhuyễn với tôi vì gần như xảy ra hàng ngày. Nhìn anh em đang đứng bên bờ yểm trợ mình, tôi cười.
Bye bye. À, lữ báo cho ông Sóc Trăng và Kim Tước Ba là tôi đang lội qua một mình. Xin ông hát cho quân báo đón và hướng dẫn để tôi cái chỗ để tôi leo lên. Tôi rất sợ bị mìn.
Đại quý H chào và bắt tay tôi khi tôi nghiêm chỉnh chào ông. Ông cười buồn hiu.
Tôi đã nghe lệnh trung tá, anh cứ tự nhiên.
Ông cầm máy gọi cho các trung đội trưởng và bộ chỉ huy đại đội là ông đã bàn giao quyền chỉ huy đại đội 3 cho tôi. Do đó kể từ giờ phút này mọi lệnh lạc của thiếu úy Thọ là lệnh của đại đội trưởng đại đội 3. Tôi cảm ơn và chào ông lần nữa với tất cả sự ái ngại. Nhưng tôi cũng không còn thì giờ. Nhìn địa thế tôi cảm thấy thương hại đại quý H, quả không có chỗ cho bãi đáp. Rừng tràm tuy không cao và dày lắm nhưng chi chít chỗ nào cũng tràm, lại còn ngập nước. Trực thăng không thể xuống trong khu vực rừng tràm vì rất nguy hiểm, lại còn nước ngập dưới chân. Cũng không có thì giờ để dò dẫm nông sâu hầu chỉ điểm cho trực thăng đáp đứng trên mặt đất được. Nhìn khắp chung quanh tôi thấy xa về phía trái hướng ra ruộng một dãy cây chuối xanh chạy vắt ngang. Tôi mừng vì đã có cứu tinh, nơi đó phải là bờ cao hơn ruộng tràm vì chuối không thể sống khi bị nước ngập, dù ngập chỉ lé đé dưới gốc. Quyết định ngay, tôi gọi chỉnh úy Hưng, trung đội trưởng trung đội 1. Anh cho rải em Út an ninh toàn bộ khu vực bờ chuối đó, coi chừng thật kỹ mình bẫy. Còn chỉnh úy Bàn, trung đội trưởng trung đội 2, anh trách nhiệm tại chỗ ra tới sát bờ sông. Tuy tụi nó đã rút đi nhưng coi chừng nó chém dè hoặc sẽ trở lại đây, lưu ý mình. Nhìn quanh tôi dõng dạc. Tất cả còn lại theo tôi ra bờ chuối. Ai có dao dùng dao, ai không dao dùng lưỡi lê, dây và cả tay để đống hoặc kéo, đè cho chuối nó ngã rạp xuống một khoảng trống đủ cho trực thăng đáp. Quân y và anh em trung đội 4 phụ khiên bốn cổng bốn thương binh ra ngay bờ chuối. Và tôi kết thúc. Tất cả các cánh phải hoàn tất công tác trong 15 phút. Quả hay không bằng hên, bờ chuối không có mìn mà lại có căn chòi nhỏ được ngụy trang che kín, có thể là điểm quan sát của địch. Chúng thường ẩn nấp nên không ai gài mìn. Trong khi ở bờ vườn gần mé sông, chủng úy Bàn vừa báo cho tôi biết đã thấy hai trái bom bi vàng ngính. Điều này xác định bốn thương binh vừa qua đã bị nổ bom bi chứ không phải pháo. Công tác tản thương quả là như dự liệu. Khi chiếc trực thăng mang dấu hồng thập tự cất lên không thì bầu trời chiều cũng lốm đốm vài vì sao. Tôi biết chắc Trung tá Lê sẽ không có lệnh lạc gì khác cho tôi lúc này ngoài cái lệnh tìm vị trí để ngủ đêm. Quả là như vậy, Sóc Trăng còn cho quyền tự chọn điểm qua đêm cho cả đại đội rưỡi rồi báo lại cho trung tâm hành quân theo dõi. Bố trí quân qua đêm chỗ này là cả bài toán nan giải nhất đầu cho tôi. Bên này địa thế vừa mìn vừa ngập nước, phía trước lại là địch. Phía bên kia vườn tược mịt mùng, việc đại đội 3 bị chặn đánh ban chiều đã làm đảo lộn mọi dự đoán của tôi, trong khi tôi cứ đinh ninh trần cừ sẽ thịt đại đội tôi để thu lại vốn và kiếm lợi thì đại đội 3 lại lãnh mịn. Tôi nghĩ đơn vị chặn đánh đại đội 3 chỉ là một chốt nhỏ cấp tiểu đội, có thể là địa phương chứ không phải là Tây Đô 2 của trần cừ. Nhưng còn tối nay, tôi lo nhất
cho đại đội một bên kia xong. Tôi gọi máy liên lạc thiếu úy đại, đại đề nghị chỉ để trung đội 2 của cần nằm lại phục kích tại ngã ba sông, còn đại đội trừ thì lùi lại 500m bố trí ngừa bị pháo vì vị trí đã bị lộ. Tôi đồng ý đề nghị của đại để quân lại tại ngã ba sông, nhưng không phải là cả trung đội của cần mà chỉ để một tiểu đội nằm tiền đồn thôi. Toán tiền đồn này khi phát hiện ra địch là tác giả gây thiệt hại tối đa cho địch, báo động rồi chém về, còn đại đội trừ chỉ lùi chừng 200m thôi, không xa hơn. Dùng cả trung đội phục kích đêm trong tình hình như đêm nay sẽ làm phân tán lực lượng, giảm sức mạnh của đơn vị khi phải đối phó với cả một tiểu đoàn địch mà mình đã điểm danh được, kể về mặt quân số cũng như địa thế họ đều trên cơ mình cả. Còn lùi ở khoảng 500-600m thì ta lại để khoảng trống ở giữa không kiểm soát được, địch chen vào làm cái nhân ở giữa, đại đội nằm giữa không mất phần mềm. Trong khi ta ý y lại vào trung đội phục kích phía trước lơ là cảnh giác, địch đến sát bên không trở tay kịp, bị tấn công mình ở cái thế liền chuột sợ bể đồ, tác giả ra làm sao. Đại im lặng một chốc rồi đáp, hiểu 11. Và tiến hành chuyển quân ngay. Dĩ nhiên là đại đội 3 cũng lùi theo. Phần tôi chọn được cho nửa đại đội 3 qua đêm trên một nền nhà hoang cũ khô ráo, có cây dại cỏ và chuối mọc ngổn ngang. Tôi cũng không sử dụng trung đội phục kích đêm, cũng không tung tiền đồn quá xa vì không muốn quân số của mình bị chia nhỏ nhiều chỗ, khi bị tấn công rất khó tập trung. Đích thân tôi đến tận từng trung đội, chia vị trí cụ thể tại chỗ, chỉ định rõ nơi đặt đại liên M60 gài mìn Claymore, kiểm tra độ sâu hầm hố. Tôi dặn nhỏ chưởng úy Hưng và chưởng úy Bạn, hai vị trung đội trưởng, mỗi anh cho một toán tiền đồn 4 người nằm cách đại đội chừng 6-70m thôi. Khi phát hiện địch, tác xạ và trút nhanh về vị trí đại đội. Tôi dặn đi dặn lại thiếu úy đại là đích thân cùng kiểm cận thuận phương kiểm tra hầm hố tất cả anh em. Đêm nay độ sâu của hầm không được thông cảm. Nếu bị tấn công, chúng ta chỉ có nước nằm trong hầm tử chiến và chờ tới sáng. Đừng trông mong gì quả lực yểm trợ, khi pháo binh thì hốt tầm, còn võ trang thì chưa chắc gì mình hướng dẫn, chỉ điểm chính xác vị trí địch cho họ. Thói quen lâu nay của tôi khi phải ngủ qua đêm trong vùng hành quân quanh kích tự do là ngủ thật sớm và giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Tôi thường làm việc khoảng 3 tiếng đồng hồ trong thời gian thức giấc này, thời gian mà 90% những cuộc tấn công của địch thường diễn ra. Nhưng đêm nay sau khi tắm rửa ăn chiều xong, tôi lại không tài nào ngủ được dù cả ngày rất mệt nhọc căng thẳng. Tôi nhìn sang chỗ của đại quý H, hình như ông đã ngủ say. Lúc này tôi đã ăn cơm chiều với ông. Ông tỏ ra bình thản, nhưng tôi biết không có ai có thể bình thản được trong tình huống như đã xảy ra hồi ban chiều. Tôi hết sức áy náy muốn nói vài lời với ông, nhưng không biết phải mở đầu câu nói như thế nào. Chỉ sợ ngôn ngữ vụng về của mình sẽ làm ông buồn thêm, hoặc sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết trong tình huống này. Nằm trong mùng vì mũi hoang vu cũng không thua. Vùng một hoang vu này mũi cũng không thua gì U Minh bao nhiêu. Thỉnh thoảng tôi lại chống tay nhìn sang bên kia sông. Nỗi ám ảnh Tây Đô 2 trở lại tấn công đại đội 1 vẫn không rời. Tôi lo nhất điểm này mà không ngại nhiều về điểm địch tấn công bên phía tôi, vì đơn vị cấp tiểu đoàn của địch khi đã bị lộ thì một là phải ăn cho được ngay tại chỗ, hai là chuyển vùng xa, chứ không thể đang đêm di chuyển cả một tiểu đoàn sang sông bên này để đánh tôi. Việc một chốt trận cầm chân được nửa đại đội 3 do bị nổ mìn lúc chiều đã chứng tỏ địch không có đơn vị cấp trung đội hoặc lớn hơn bên bờ này. Buổi chiều tôi đã gửi tọa độ cả hai vị trí đóng quân của hai đại đội, luôn cả các toán tiền đồn về trung tâm hành quân. Nhưng tôi nếu biết đêm nay bị tấn công, tôi chỉ may ra có được sự yểm trợ duy nhất của võ trang mà thôi. Vì tất cả mọi vị trí pháo binh đều không bắn tới, mà trực thăng võ trang yểm trợ ban đêm giữa rừng đòi hỏi phải có đèn hướng dẫn kỹ lưỡng chặt chẽ để tránh bắn lầm. Điều này giờ này cũng không dễ thực hiện. Buổi chiều tôi không hề giấu giếm yếu tố hỏa lực này với thiếu úy đại để anh biết mà dặn dò các trung đội trưởng. Tôi ngồi dậy thật nhẹ nhàng, kê sát mặt vào vách mùng để nhìn sang cái mùng lớn bên cạnh. Nhàn và Lực âm thổi viên đại đội 3 đã ngủ, không không hiểu hai đứa này ngủ tỉnh hay ngủ mê, chứ An và Lữ của tôi thì tuy đang ngủ say như chết, ngủ mệt như vậy, nhưng khi có tiếng è è trong ống nghe là chúng bóp cái công tắc trả lời tỉnh queo ngay. Bỗng thần lầm còm ngồi dậy hỏi nhỏ tôi: từ đầu hôm tới giờ ông thầy chưa ngủ, bộ nhớ cô giáo lắm sao? Tôi lắc đầu cười trong đêm. Thần nói nhỏ: ông thầy à, là một điếu ruby ngàn. Tôi lại lắc đầu khoác tay rồi nằm xuống. Tôi đã ra lệnh rất nghiêm nhặt từ lâu khi đóng quân ban đêm trong vùng địch, là sau buổi cơm chiều trời tối thì không một tia quẹt hay một điếu thuốc nào được đốt lên, vì lửa được nhìn thấy rất xa trong đêm tối, còn mùi thuốc lá cũng rất dễ được đánh hơi ở khoảng cách xa, nhất là mùi thuốc lá thơm. Trằn trọc mãi cho đến khi xem đồng hồ lần sau cùng, tôi nhớ là gần 3 giờ sáng. Tiếng thận đúng chêm trù rì bằng nhau làm tôi giật mình.
À, cứ nấu lọn gỗ trà chăm sẵn, để ông ngủ thêm chút nữa đi, tao thấy ông thức gần sáng đêm qua.
Tiếng của thận. Tôi ngồi dậy khoác mùng bước ra, trời đã sáng hẳn, tuy sương mai vẫn còn lãng đãng trên ngọn cỏ trên bờ ao khiến cảnh vật chưa hoàn toàn thức giấc. Anh em đang xếp mùng mền, bông xô và cho vào ba lô. Tôi đánh răng qua loa rồi gọi tất cả các trung đội của đại đội 3, gọi thiếu úy Đại hỏi thăm tình hình. Tôi không ngờ suốt đêm qua mọi chuyện an bình ngoài sự tưởng tượng. Nghĩ lại nhiều khi cảm thấy linh tính cũng đánh lừa mình, nhưng cẩn tắc vô ái nái mà. Đêm qua mình có mất mát cái gì đâu, thiếu ngủ thì sẽ ngủ bù thôi, đâu mất miếng thịt nào, chỉ có ngủ luôn mới là đáng ngại. Tôi báo tình hình qua đêm về trung tâm hành quân thì được cho biết cứ lo cơm nước xong tại chỗ chờ lệnh Sóc Trăng. Tôi lập tập vài động tác thở và buổi sáng nào tôi cũng cố gắng giữ, dù là ở thành phố hay ở rừng. Ngồi trên một thân cây chuối mà anh em đã chặt sẵn ban chiều, hốc một ngụm trà trong cái nắp bình bi đông làm dùng làm ly, chưa bao giờ tôi thấy trà ngon lạ lùng như hôm nay. Thạch Chêm hỏi tôi về tình trạng hiện tại. Nếu phải ở lâu bên này chờ cuộc hành quân kết thúc thì cho phép Chêm gọi tiểu đội quân báo qua, vì chỉ có 4 thầy trò ngủ đêm, Chêm thấy lạnh cẳng quá. Tôi mỉm cười đưa tay ngăn Chêm. Đừng có vội, 321 gì cũng là anh em một nhà cả. Tôi nghĩ sáng nay khi lên dùng, ông Sóc Trăng sẽ giải quyết vụ này nếu mình vẫn còn tiếp tục nhiều ngày nữa. Tôi đang đưa nắp bi đông trà lên môi chưa kịp uống thì bỗng có hai quân nhân nước da ngâm đen đi ngang. Hai anh đưa tay chào tôi rồi bỗng nhiên dừng lại nhìn dưới chân họ, rồi nhìn chăm chú ngay gốc chuối dưới chân tôi, là nơi thận để mấy cái ba lô đồ ngủ. Tôi lấy làm lạ, tưởng có hiện tượng gì vội xoay nhìn xuống dưới chỗ ngồi thì không thấy có gì cả. Bỗng một trong hai anh lính la lớn:
Thiếu úy, ngồi.
Rồi chúng quay qua nói với nhau một tràng tiếng miên. Thạch Chêm lúc đó đang đứng khá xa bỗng nhảy bay tới nắm tay tôi kéo thật mạnh làm tôi muốn chúa nhủi. Hắn la lớn:
Giờ thằng Nam, cái thằng sơn xét, nó nói ông thầy đang ngồi trên đầu con rắn hổ mang.
Tù quảng hồn. Hổ mang là một trong những loài rắn cực độc ở nông thôn miền Nam. Rắn hổ chờ về nhà máy gầm nằm tại chỗ, nghĩa là khi bị rắn hổ cắn thì chỉ kịp trở về tới nhà là đi. Hổ mang còn độc hơn hổ thường, là dù hổ nào đi nữa, ở đồng không mông quạnh không thầy không thuốc này, bị cắn chắc cũng trời cứu. Tôi đứng tấn lại và quay nhìn về chỗ cái ba lô, cái gốc chuối vừa ngồi nhưng không thấy gì cả. Sơn Sét bước tới nhìn chỗ kẹt giữa hai gốc chuối, lấy một que cây gạt cỏ và lá chuối khô sang bên rồi ngước nhìn Thạch Chêm. Hắn chầm một tràng tiếng miên líu lo nữa, hai tay chỉ trỏ quơ múa lung tung. Sét và Chêm nói qua, nói lại vài phút rồi Chêm quay lại thông ngôn với tôi.
Sét nó nói dưới cái chỗ của ông thầy là ngủ suốt đêm qua là cái hang con rắn hổ.
Chêm chỉ tay.
Thiếu quỷ thấy cái hang và đường rắn bò chưa?
Tôi gật đầu. Chêm nói tiếp.
Dưới thằng Nam ở trong hang hiện đang có rắn, có thể tới 2 con lận á. Nó sẽ bắt cả hai ngay bây giờ cho ông thầy nấu cháo ăn chơi.
Thêm cười cho mọi người yên tâm. Rồi thêm.
Ông thầy chưa biết chứ, ba của thằng Sét là tay tổ bắn rắn hổ ở tập rèn đó. Nó biết bùa và có ngại nên nó chỉ bắt bằng tay thôi.
Nói xong Chêm nhướng mày cười nói nhỏ.
Nhưng ông thầy và anh em đứng xa xa chút á, giữ cho nó chắc ăn á.
cái miệng bắt rắn hổ. Cái chuyện bắt rắn hổ bằng tay, bằng bùa ngải tôi từng nghe nói rất nhiều, nhưng chưa bao giờ chứng kiến. Đây là lần đầu tiên tôi không sợ mình, vì biết và cảnh giác nên muốn xem tận mắt. Nhưng để chịu lòng thạch chim và ông thầy rắn sơn xét, tôi cũng đứng ra xa một chút. Nãy giờ trong lúc thạch chim đang trò chuyện với tôi thì tôi thấy sơn xét đã lôi từ ba lô vật gì nho nhỏ chà sát vào hai bàn tay thật nhiều lần rồi bỏ vào miệng ngậm. Hắn đốt một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi chu mỏ thổi vào cái hang. Xét lặp lại động tác đó ba lần rồi nhả cái vật ngậm trong miệng ra, sửa sơ lại chỗ bằng nước trong bình ton, rồi bỏ vào bọc ni lông cất lại vào ba lô. Chừng 15 phút sau, xét khom người xuống phía trên miệng hang dài 10 giây đồng hồ, và khi hắn đứng thẳng dậy, trên tay hắn đã cầm một con rắn đen khá lớn đưa lên. Khán giả vỗ tay vang dội. Con rắn có vẻ đờ đẫn, dễ dụa, phản ứng một cách yếu ớt, gần như bị say rượu, say thuốc. Sơn xét bứt sợi dây chuối khô cột ngang cổ rắn đưa cho người bạn, rồi cười.
Dơ, con này cãi à, có thể còn con đực á, nhưng nó nhỏ hơn.
Quả vậy, không đầy 5 phút sau, xét bắt thêm con thứ nhì. Cả hai đúng là hổ mang, có ba khoang dưới cổ, có mặt trăng. Con sao nhỏ hơn con trước một chút, nhưng thằng bạn của xét sách cũng đã muốn sụi tai. Xét có ý tặng tôi con rắn lớn nhưng tôi không nhận, vì đây là công lao của anh em. Hơn nữa một lý do rất đơn giản, dù suốt thời niên thiếu lớn lên ở nông thôn, tôi chưa bao giờ ăn thịt được những con vật sau đây: chó, mèo, chồn, chuột, rắn, cốc. Sợ Sơn xét buồn, tôi vỗ vai hắn. Bao giờ nấu cháo nhớ cho tôi một gà men được rồi. Mắt xét sáng lên, hắn hỏi.
Giờ nấu ngay bây giờ được không thiếu quỷ?
Tôi cầm máy gọi trung tâm hành quân, hỏi đã có gì cho tôi chưa, thì trung tâm cho biết là Sóc Trăng vừa đi ăn sáng. Tôi quay lại nhìn Sơn xét gật đầu, vì tôi biết bữa nay nếu tiếp tục nhảy nữa thì giờ này trung tâm hành quân đã lên kế hoạch rồi. Sóc Trăng hiện còn ăn sáng thì máy mà có nổ sớm gì lắm cũng phải hơn một tiếng đồng hồ nữa, thời gian đó thừa cho nồi cháo rắn của Sơn xét kịp chín. Tôi nhìn anh em thanh toán hai con rắn thật nhanh, đốt lá chuối khô thui làm lông con rắn trong nháy mắt, xong nổ lửa bắt nồi vo gạo nấu cháo. Tôi cho phép chim và thận lội sang sông bên bờ của đại đội 1 để hái dừa khô, vì bên này, đoạn này không có cây dừa nào có trái dù là trái tươi. Thấy các anh nạo dừa mới biết cái biệt tài sáng chế của lính. Khôi hộp cá mòi được phát, lấy cái nắp bằng kim loại dùng làm bàn nạo, nạo bằng tay. Chỉ trong mấy mươi phút là hai trái dừa khô chỉ còn có hai cái mỏng vụa. Nồi cháo rắn hổ, nước cốt dừa được thanh toán sạch sẽ. Cả nửa giờ sau mới nghe tiếng của ông Sóc Trăng.
Ê, Kim Tước Ba chọn bãi bốc, 30 phút tàu sẽ bốc anh trước.
Chương thứ 15, Vạn cốt khô. 9:30 tôi được bốc clip đầu tiên, tất cả được trở lại dòng riềng. Tôi cùng với đại quý Hắc kiểm kê đại khái quân số, vũ khí, đạn dược để chuẩn bị bàn giao đại đội 3 cho đại quý Long tiểu đoàn phó, tạm thời kiêm luôn đại đội trưởng đại quý Hắc, được bốc về trung đoàn. Thận đúng chêm cứ sợ tôi đi luôn nên vừa xuống trực thăng là ba thằng đã lôi tất cả đồ đạc của tôi về đại đội 1. Chúng nó bảo thằng tròn đó sợ ông thầy đi hơn tụi em nữa nên đã làm cơm rồi. Nó nói lần này nó lo, chừng nào xong ông thầy về là có ăn liền, đừng có ăn bên đại đội 3 ngang. Tôi cười buồn, vừa cảm động trước cái tình cảm thân thiết mà anh em dành cho mình. Cái tình này thấy rất rõ ở những nơi mà sự sống và cái chết thường xuyên hiện hữu, chi phối sâu xa tình cảm mỗi người, mỗi cá nhân, khiến họ gần nhau trong cùng một chiến hào, cùng một chiến tuyến, như không hề có một khoảng cách nào, khoảng cách hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. 11 giờ trưa, chuyến bốc cuối cùng của đại đội 1 mới về đến. Tôi cũng vừa xong công tác bàn giao đại đội 3. Đại quý Long mời tôi ở lại ăn cơm với ông, nhưng tôi cảm ơn và xin lỗi vì đã có hứa với anh em bên đại đội 1. Bữa cơm có đủ mặt các ông trung đội trưởng nên gần như là buổi họp. Hơn một năm trước, ngay khi vừa làm đại đội trưởng đại đội 1 vài hôm, tôi ý thức được cái nhu cầu cần
Có sự gặp gỡ trao đổi thường xuyên giữa các cán bộ trong đại đội với nhau sau những chuyến lội sình lầy hay sau những lần nhảy diều hâu. Do đó tôi nghĩ ra cách tổ chức những bữa cơm tập thể cho các cán bộ trong đại đội ăn chung với nhau mỗi khi đơn vị ra tới lằn chỉ đỏ. Vài lần đầu tôi mời tất cả và dành trả, cũng không nhiều nhỏ gì lắm. Ở xóm hay ở chợ quê, thịt cá rau cua đều rẻ. Tuy vậy lâu dần anh em không chịu để tôi gánh một mình nên thường phân công luân phiên nhau trả. Ngoài trừ Thận, Đúng, An, Lữ, Tròn lo cắt xả nạo dừa nấu cơm rửa chén thì được miễn. Xin mở ngoặc, ông Bình chê tụi nó lính lác lương ít nên tha, xin đóng ngoặc. Trong bữa cơm này nhiều vấn đề chiến thuật được mổ xẻ một cách thẳng thắn, trung thực, tới nơi tới chốn, trong mục đích tránh bớt những lỗi lầm tương tự bị tái lập lần sau. Thật ra thì mỗi tháng dù cố gắng lắm chúng tôi cũng chỉ ăn chung với nhau như vậy nhiều lắm là hai lần thôi. Khi tôi học bên Mã Lai, thiếu úy Đại cho biết Trung úy Mai vẫn tiếp tục duy trì. Đại quý sĩ trong một lần tình cờ đến chơi, nhằm bữa ăn ông ngồi vào bàn tham gia, sau đó ông rất khuyến khích các đại đội khác noi theo, nhưng nghe đâu việc hưởng ứng cũng chưa rộng rãi lắm. Từ ngày trở về đại đội, hôm nay là bữa ăn chung đầu tiên của chúng tôi sau chuyến diều hâu. Chúng tôi không bàn chuyện trong giờ ăn vì sẽ bị phân tâm ăn mất ngon. Hơn nữa ai cũng đói nên dĩ thực vi tiền, lính mà. Chuyện đánh nhau được nổ lúc uống trà. Hôm nay kiểm nổ phát đầu tiên khi anh nhìn tôi gật đầu cười, rất có duyên, rất lịch sự.
Thưa ông thiếu quý, trước khi hỏi ông thầy một câu, tôi xin nói một điều mà cả tuần nay dù rất muốn ít nói nhưng chưa, dù rất muốn nói nhưng chưa có dịp gặp. Đó là hơn 5 năm lính dưới phục vụ dưới quyền của trên 10 ông đại đội trưởng, tôi chưa thấy vị đại đội trưởng nào huy động cả trung đội và luôn ban chỉ huy đại đội để lo đám cưới cho một binh nhì như ông thầy đã làm dưới tấn cả.
Nhìn sang thiếu quý Đại rồi tiếp.
Hôm tôi vừa nhận trung đội từ thiếu quý Đại, tôi đã nghe nhiều giai thoại về ông thầy, như hồi ở Thất Sơn vụ của Vũ Đình Láng chẳng hạn, nhưng chưa mấy ai tin. Bây giờ thì tôi kiểm nhìn tôi mỉm cười gật đầu, bây giờ tôi tin. Rồi kiểm phân trần, tôi không hề nịnh nọt vì ông thầy đâu nghe, bởi vì ở đại đội mình điều đó thật thừa.
Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Kiểm. Cảm ơn anh. Chuyện lo cho Tấn vừa rồi là bình thường thôi, vì tôi đã hứa trước hàng quân là được gì cho anh em trong khả năng thì tôi làm, tôi quyết không có từ. Tôi không có hứa cuội và cũng không có mỹ lính bao giờ đâu. Nhưng thôi. Tôi truyền gói thuốc lá ruby sang cho Kiểm tiếp. Hút điếu đi rồi cho tôi biết anh thắc mắc gì cứ hỏi, đừng đưa tôi lên ngọn cao nữa. Cả bàn đều cười rộ. Cầm gói thuốc soi soi trong tay nhưng chưa hút, Kiểm nhìn Đại, nhìn chung quanh rồi quay trở lại tôi.
Tôi cũng như vậy, vị ở đây tức mình suốt đêm qua, tức như bò đá. Tức nhất là cái vụ đại quý hắc. Tụi tôi thiệt tình không thể hiểu tại sao ngủ một đêm rồi sáng bốc dậy. Ông thầy, ông có bị tức không?
Tôi biết chắc chắn hôm nay anh em sẽ bung ra cái thắc mắc nổi cộm này. Đây là thắc mắc chính đáng và nếu được phép tôi không ngần ngại nêu vấn đề này lên cấp trên. Nhưng tôi biết chuyện đó chẳng có ai trả lời. Tôi nhỏ giọng với anh em. Đáng lý ra mình không nên đề cập đến người gián mặt. Nhưng vì đây là vấn đề chiến thuật, vấn đề lãnh đạo chỉ huy trong quân ngũ mà ai cũng nhìn thấy và cũng có thể khó chịu, nhưng có lẽ chúng ta cũng nói ra cho vui thôi, vì chuyện này theo tôi không có dễ gì được giải pháp đâu. Nghĩa là chuyện hôm qua các bạn sẽ còn chứng kiến dài dài.
Tập thứ 10 trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 11.